Chúng ta đọc lại một lần cái bài chánh văn, rồi xong rồi đọc những cái lời giảng. Bây giờ đọc lại một lần cái bài chánh văn để nắm được cái cốt yếu. Con đọc lại đi. Tột cùng không có ngã. Ngã, chữ ngã nghĩa là cái gì? Có cái ta, nhưng mà nhớ là cái ta hư vọng của thế gian. Đức Thích Ca khi Ngài mới giáng sanh, Ngài giơ một ngón tay lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thế sao đây lại bảo tột cùng không có ngã? Cho nên tột cái ngã đây là cái chấp như chúng mình ấy. Chấp cái vọng thân vọng tâm làm ta, cái hư vọng. Cho nên đây phải triệt để vứt hẳn cái hư vọng ấy đi thì cái ngã chân thật mới hiện lộ. Thì Đức Thích Ca nói duy ngã độc tôn đó, là cũng nêu cái ý này là tất cả thế gian này họ đang sống với cái ngã giả, cho nên phải triệt để buông cái vọng thân vọng tâm. Cái ngã giả phải triệt để buông hẳn thì cái chân, cái thường là ngã tịnh, cái chân thật này, nó mới hiển lộ được. Còn nói tiếp khi ấy cái Phật, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài bạch Phật cái gì? Cho nên có hai cái việc cần yếu, làm sao hàng phục được cái vọng tâm, tức là cái vọng ngã này, hàng phục hẳn nó đi, làm cho nó tuyệt tích đi, thế thì mới an trụ ở cái nơi chân ngã được. Thế cho nên đây Ngài Tu Bồ Đề hỏi làm sao an trụ, rồi làm sao hàng phục. Thế đến khi giả nhời thì Phật giả nhời về cái hàng phục. Cái hàng phục bởi vì phải hàng phục cho tuyệt cái vọng ngã đi đã thì mới an trụ được ở cái chân ngã. Cho nên ông Tu Bồ Đề hỏi làm sao an trụ, làm sao hàng phục. Thì đến khi Phật giả nhời thì Phật giả nhời luôn về cái chuyện hàng phục, bởi vì cái chuyện hàng phục cái vọng là cái quan hệ có hàng phục được sạch thì rồi mới nói chuyện an trụ ở cái chân tâm. Tâm nói tiếp. Tâm là thế nào gọi là sanh tâm? Nguyện. Nên nguyện làm cái việc này. Nên nguyện làm cái việc làm sao? Thế đây Ngài Phật mới giảng. Phật nói xong Phật lại giảng ngay vì cơ sao. Nghĩa là Bồ Tát là giác hữu tình. Chữ Bồ là Bồ Đề. Để cho nên đã là Bồ Tát thì phải có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì không gọi là Bồ Tát nữa. Đấy, cho nên Bồ Tát phải có trí tuệ, thấy cái vọng thân, cái vọng cảnh, đừng để cho cái vọng tâm nó khởi lên, thế thì mới là Bồ Tát. Còn Bồ Tát lại sống trong hư vọng như tất cả phàm phu thì làm sao gọi là Bồ Tát được. Thế cho nên Bồ Tát còn thấy có ta, có người, có chúng sanh, có tướng thọ giả, còn cho cái thọ này là thật. Đấy, thế thì không phải là Bồ Tát nữa, bởi vì thế là anh phàm phu, anh ngu si, không phải là Bồ Tát. Con nói tiếp. Vì cớ sao?
Vì cớ sao Tu Bồ Đề thật không có pháp, pháp tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác.
Vượt thiện nam thiện nữ, pháp tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, nên sanh tâm như thế này. Thế rồi bây giờ lại bảo là không có pháp, pháp tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Thế cái câu có nghĩa là thế nào? Bởi vì ngay cái người phát tâm mới có,
Cô Phật con kính bạch thầy dạ không ạ?
Đấy, ở đây đã nói cái thân chấp ngã, không có thân ta, không có thân người. Đã ngay cái người đã không có thì cái chỗ phát tâm ở đâu có thật. Này. Thế cho nên nói là không có pháp nào phát tâm cả. Thế giờ đây Phật cho luôn là cái thí dụ về chính việc của Phật. Phật nói sao?
Tô Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác chân.
Sao Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật mà thật ra lại bảo Phật không được cái gì? Thở. Chính bởi vì tự biết và tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai, ai cũng có đầy đủ cái chân tâm bản tánh, chứ không phải là bây giờ mới được, bây giờ mới có. Biết rõ cái tánh bình đẳng ở hết thầy chư Phật và chúng sanh, chứ không phải riêng mình bây giờ mới được cái này. Vì có trí tuệ thấy rõ cái sự thật như vậy mới gọi là thành Phật.
Phật bảo như thế Tu Bồ Đề
thì cước sao Như Lai, tức là nghĩa như của các pháp. Cái câu là thế nào? Giải nghĩa tại sao mà nói là không được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có pháp nào để mà được cả. Bởi vì cớ sao? Bởi vì Như Lai tức là nghĩa như của các pháp. Con giảng cái câu ấy.
Yeah.
Nói các pháp thì nó mong manh. Giờ cứ yeah. Nói một cái thân của con để cho nó xong. Như Lai là nghĩa như của cái thân con, của cái thân thiện đạo.
Dạ.
Thế vậy thì là thế nào?
Yeah.
Ở nơi thân con có hai phần, cái phần tinh thần và phần vật chất. Phần tinh thần với phần vật chất thì nói cái phần tinh thần là cái tướng nó hư vọng, nhưng mà thể của nó là tánh
như Lai Tạng.
Như Lai Tạng là diệu chân như tánh. Đấy. Cái phần tinh thần thì dễ hiểu. Còn bây giờ cái da thịt xương của con nó là vật chất. Chúng ta học Lăng Nghiêm để gọi cái đất nước gió lửa nó là cái gì? Cái thể của nó cũng là diệu chân như tánh. Thế do chúng mình mê muội thấy ra hư không, kết ám mà thành là có đất nước gió lửa, kết ám lại, kết cái ngu si lại thì nó thành là có đất nước gió lửa. Bây giờ đừng kết ám nữa, tỉnh ra thì nó chính là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Đấy, diệu chân như đó là cái tánh như của các pháp. Thế cho nên Như Lai tức là cái nghĩa như của các pháp. Như Lai là bản thể, là thể tánh của tất cả các pháp. Chúng ta học cả quyển kinh Lăng Nghiêm giảng cái nghĩa này. Đấy. Như Lai ở nơi vạn pháp thành chánh đẳng chánh giác. Kinh tất cả vạn pháp cái tướng là hư vọng, nhưng mà thể là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Đấy. Diệu chân như tánh, cho nên tánh của nó là như. Thế cho nên Như Lai là bản thể của hết thầy vạn pháp. Nói như vậy được không?
Được dạ không?
Được không?
Dạ được.
Thế cả tất cả chúng có ai ngờ cái nghĩa này được không?
Không.
Nó lắc đầu. Phải rồi. Vì mình học bộ Lăng Nghiêm, cả bộ Lăng Nghiêm nói đi nói lại cái việc này. Nghe. Tức là tất cả vạn pháp, cái tướng thì hư vọng, còn cái tánh thể chính là Phật đấy. Thế cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, đều là tánh Phật cả.